Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù.
Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù. Xã Nam Phù, khát vọng ngàn đời vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của xã Nam Phù. Trong chương trình phát thanh ngày hôm nay có những nội dung chính: học Bác mỗi ngày, phản ánh những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã. Sau đây là nội dung chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, ngay khi nước nhà giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi việc phát hiện, rèn luyện, sử dụng cán bộ là khâu trọng yếu. Và theo Bác, phẩm chất đầu tiên của một cán bộ tốt là phải giữ được bốn đức tính: cần, kiệm, liêm, chính. Ngày 30 tháng 5 năm 1949, trong bài Thế nào là cần đăng trên báo Cứu Quốc, Bác viết: trời có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Đất có bốn phương, đông, tây, nam, bắc. Người có bốn đức: cần, kiệm, liêm, chính. Thiếu một mùa thì không thành trời, thiếu một phương thì không thành đất, thiếu một đức thì không thành người.
Tấm gương cần kiệm liêm chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Thủ tướng Phạm Văn Đồng khái quát: bốn chữ cần, kiệm, liêm chính là cốt lõi đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đạo đức ấy của Bác là tinh hoa của dân tộc, là lương tâm của thời đại. Bác là điển hình của sự nhất quán giữa lời nói và việc làm, giữa tư tưởng và lối sống, suốt đời vì nước, vì dân. Trong bài viết đăng trên báo Nhân dân số 8 ngày 13 tháng 5 năm 1951, đồng chí Trường Chinh viết: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đó là đại cương đạo đức của Hồ Chủ tịch mà toàn dân ta, trước hết đồng chí chúng ta, cần phải học tập và thực hành. Thực hành tiết kiệm, giữ liêm khiết, trong sạch trở thành phong cách riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở mọi lúc, mọi nơi. Bác sống trung thực, chân thành với chính mình và với người khác. Bác không chỉ bàn nhiều về đạo đức, Bác còn gương mẫu thực hiện quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. Đồng thời yêu cầu đội ngũ cán bộ đảng viên rèn luyện đạo đức cách mạng một cách nhất quán và thường xuyên. Tại sao cán bộ, nhân dân, mọi tầng lớp trong xã hội lại phải cần, kiệm, liêm chính? Bác dạy rằng, muốn giàu thì mỗi cá nhân, mỗi gia đình, cho đến cả nước phải tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, kết quả sẽ là những thứ gì cũng sẽ đầy đủ, dư dật. Cần tức là tăng năng suất trong công tác, bất kỳ là công tác gì. Kiệm tức là không lãng phí thì giờ của cải của mình và của dân. Liêm tức là không tham ô và luôn luôn tôn trọng, giữ gìn của công và của nhân dân. Chính tức là việc phải dù nhỏ cũng làm, việc trái dù nhỏ cũng tránh. Bốn điều này luôn phải đi liền với nhau và khái quát ở tầm cao là sự chí công vô tư. Suy rộng ra, đã là người cán bộ thì làm việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, mà phải nghĩ đến đồng bào, đến toàn nhân dân đã. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cần kiệm liêm chính càng đặc biệt đúng trong công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ đảng viên. Đảng ta rất coi trọng công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, đẩy mạnh việc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên. Trong bối cảnh đó có biến động rất đáng lo ngại về mặt đạo đức, lối sống và nhận thức của không ít cán bộ đảng viên, mới thấy thấm thía hết ý nghĩa lý luận và thực tiễn lớn lao trong việc triển khai chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng, toàn quân và toàn dân, gắn với rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hành cần kiệm liêm chính nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ đảng viên. Thực tiễn đã chỉ ra, một xã hội muốn phát triển tất yếu phải chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đồng thời phải giáo dục mọi người, nhất là cán bộ đảng viên phải thực hành cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Việc tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức đối với cán bộ đảng viên như Bác Hồ dạy năm xưa luôn là vấn đề cấp thiết.
Hãy đặt tin vào những thân tre bao ký ức xót xa hơi mẹ. Anh đã du ngủ những dòng sông cùng em á chạy về hướng đông, còn đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dày xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thao thấm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Vòng tiếng ai hò vì nhớ con đò ai. Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vẫn đất vỡ. Cùng với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dày xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thao thấm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Vòng tiếng ai hò vì nhớ con đò ai. Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vẫn đất vỡ. Cùng với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vẫn đất vỡ. Cùng với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vẫn đất vỡ. Cùng với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam.
Kiến tạo tương lai trên quê hương Nam Phổ. Từng là cái nôi, cách mạng, vùng đất, cây lành trái ngọt, sau sát nhập xã Nam Phổ được ghi dấu trên bản đồ hành chính mới của thủ đô Hà Nội. Nam Phổ mới là xã kết tinh từ phần lớn diện tích dân số của xã Vạn Phúc, Ngũ Hiệp, Đông Mỹ, Duyên Hà, một phần diện tích tự nhiên và dân số của các xã Yên Mỹ, Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Ninh Sở, Duyên Thái, huyện Thường Tín, với tổng diện tích tự nhiên 13,74 km2, quy mô dân số 42.772 người. Xã Nam Phổ không chỉ là sự cộng gộp về hành chính mà còn mang theo kỳ vọng về một miền đất hội tụ và bứt phá, giàu bản sắc văn hóa. Tên gọi Nam Phổ được chọn mang ý nghĩa gợi nhắc về lịch sử như sợi chỉ đỏ, nối liền quá khứ, hiện tại, tương lai. Đây là sự tri ân các bậc tiền nhân đã khai phá, bao lớp người đã đổ mồ hôi công sức để xây dựng nên mảnh đất hiền hòa, chủ phú như hôm nay. Đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống cách mạng, làm giàu mạnh quê hương. Đầu thế kỷ 19, Tổng Nam Phổ là vùng đất nổi tiếng gồm các xã Đông Mỹ, Duyên Hà, Ngũ Hiệp của huyện Thanh Trì và Ninh Sở của huyện Thường Tín. Trong đó có các làng Đông Phổ, Mỹ Ả, Đông Trạch Văn Uyên, Tranh Khúc, Tương Trúc, Tự Khoát, Việt Yên, Mỹ Liệt, huyện Thanh Trì và làng Ninh Xá, huyện Thường Tín, là địa danh gắn liền với sự kiện 12 sứ quân cuối thế kỷ thứ 10 đến thời đại Hồ Chí Minh. Vùng này là địa danh gắn với sự kiện thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên khu vực ngoại thành Hà Nội, xã Đông Mỹ. Lễ hội truyền thống Tổng Nam Phù gồm 9 xã 10 làng duy trì được hơn 900 năm. Tháng 4 năm 2025 vừa qua đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận di tích văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Những cánh đồng rau sạch xanh mướt trải dài, những vườn cây ăn trái chịu quả tỏa ngát hương thơm, hàng trăm hecta nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao thấm đẫm hơi thở những làng nghề bánh chưng, bánh dày, Tranh Khúc, mây che đan, Vạn Phúc đang mang lại nguồn lợi kinh tế dồi dào. Những tuyến đường liên thôn được trồng hoa đẹp như tranh vẽ, cùng nụ cười hồn hậu, tươi vui của người dân nơi đây tạo nên bức tranh đồng quê bình yên, giàu sức sống. Không chỉ dừng lại ở thế mạnh nông nghiệp, nhìn về tương lai, xã Nam Phù còn đang mở rộng hướng đi mới, phát triển du lịch với cả ba xã Đông Mỹ, Duyên Hà, Vạn Phúc cũ đã được thành phố Hà Nội công nhận điểm du lịch. Du khách đến đây sẽ được tìm hiểu các di tích lịch sử, đắm mình giữa thiên nhiên xanh mát, trải nghiệm các làng nghề sinh thái, cảm nhận sự bình yên, vẻ đẹp giản dị mà sâu sắc của vùng đất này. Nơi đây còn là điểm nối quan trọng định hướng phát triển của vùng ngoại thành Hà Nội. Hạ tầng ngày càng hoàn thiện, giao thông thuận tiện, nhịp sống hiện đại phát triển vào từng ngõ. Nam Phù định hướng phát triển thành vùng đất năng động, trung tâm thương mại dịch vụ, điểm đến của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, kiến tạo một diện mạo mới đầy triển vọng. Không còn là những mảnh ghép, từ chặng đường dài truyền thống, Nam Phù hôm nay trở thành khối đoàn kết thống nhất, hội tụ của những giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế, tiếp tục hòa vào dòng chảy của quê hương, đất nước, thực hiện sứ mệnh lịch sử mới, viết tiếp hành trình mới, hành trình về khát vọng xây dựng quê hương phát triển bền vững và chính quyền phục vụ nhân dân. Là hạt nhân của thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, Nam Phù đang cùng cả nước vững bước trên hành trình mới.
Chiều 11 tháng 7, Đảng ủy xã Nam Phù tổ chức hội nghị công bố quyết định tiếp nhận các tổ chức đảng. Sau khi tiếp nhận, tổ chức lại, thành lập mới từ ngày 11 tháng 7, Đảng bộ xã Nam Phù có 46 tổ chức đảng với 2.071 đảng viên. Trong đó tiếp nhận nguyên trạng 2 chi bộ, 18 chi bộ trực thuộc là các thôn, thành lập mới 5 chi bộ đảng bộ cơ sở, nâng cấp thành chi bộ cơ sở, 2 chi bộ doanh nghiệp, 3 chi bộ hợp tác xã, 16 chi bộ các nhà trường. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Phù Nguyễn Duy Lưu nhấn mạnh, các đồng chí bí thư chi bộ thôn là cánh tay nối dài của Đảng ủy, lực lượng nòng cốt trong việc đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Với vai trò như vậy, có thể khẳng định không ai gần dân hơn, sát dân hơn, lắng nghe tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân địa phương bằng chính các bí thư chi bộ. Các đồng chí bí thư chi bộ thôn cần chủ động đề xuất với Đảng ủy xã ý tưởng, mô hình mới trong thực hiện các nhiệm vụ, xây dựng các phong trào cụ thể, nhất là thời gian đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Lãnh đạo xã Nam Phù tiếp và làm việc với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sáng ngày 14 tháng 7, nhân dịp những ngày đầu triển khai mô hình chính quyền mới với hai cấp hành chính, Đoàn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thanh Trì cũ do Thượng tọa Thích Minh Chí, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hà Nội làm trưởng đoàn, cùng tăng ni 51 ngôi chùa trên địa bàn đã đến thăm, tặng hoa và chúc mừng tập thể lãnh đạo xã Nam Phù mới thành lập. Tham dự buổi làm việc, về phía cấp ủy, chính quyền địa phương có đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đồng chí Phạm Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể của xã. thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thanh Trì cũ và chư tôn đức tăng ni trên địa bàn, Thượng tọa Thích Minh Chí bày tỏ niềm hoan hỷ và xúc động khi được chứng kiến sự kiện quan trọng đánh dấu bước chuyển mình trong công tác tổ chức bộ máy hành chính, đó là việc thành lập các đơn vị hành chính mới theo mô hình chính quyền hai cấp. Đại đức bày tỏ, việc kiện toàn, sắp xếp lại đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng một nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đây là bước đi đúng đắn, mang tính chiến lược lâu dài. Với tinh thần, đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, chúng tôi tin tưởng rằng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức xã Nam Phù mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tận tâm phụng sự nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh và nghĩa tình. Thượng tọa cũng gửi lời chúc sức khỏe, trí tuệ và tinh tấn đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức xã Nam Phù, mong rằng trong cương vị mới, các đồng chí sẽ luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong điều hành và gần gũi lắng nghe nhân dân để xây dựng một chính quyền thực sự vì dân. Đón tiếp đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đã bày tỏ sự xúc động và trân trọng trước sự quan tâm, chia sẻ từ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thanh Trì cũ cùng chư tôn đức tăng ni. Đồng chí cho biết, đây là nguồn động viên to lớn về tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, công chức địa phương vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, đồng hành cùng sự đi lên của đất nước trong kỷ nguyên đổi mới. Đồng thời, lãnh đạo xã cũng khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực giữ vững tinh thần phục vụ nhân dân, chủ động đổi mới phương thức điều hành, phát huy sức mạnh tập thể để đưa xã Nam Phù phát triển toàn diện, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân, cũng như sự gửi gắm của chư tôn đức Phật giáo. Nhân dịp này, đồng chí trân trọng gửi tới quý chư tôn đức tăng ni, thần tâm thường lạc, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, chúc cho mối quan hệ giữa giáo hội và chính quyền ngày càng gắn bó, đồng hành trong tinh thần đoàn kết, tương trợ, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần của địa phương ngày càng tốt đẹp. Chuyến thăm cũng là minh chứng cho mối quan hệ gắn bó giữa giáo hội Phật giáo và chính quyền địa phương, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, đồng hành vì sự phát triển bền vững của cộng đồng trong kỷ nguyên đổi mới.
Sau hơn 10 ngày thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy chính quyền cơ sở tại xã Nam Phù bước đầu vận hành ổn định, thông suốt. Xã đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, đảm bảo hoạt động theo phương châm xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân. Ghi nhận tại các phòng, ban, đơn vị của xã cho thấy không khí làm việc khẩn trương, chuyên nghiệp, trật tự và đầy trách nhiệm. Đặc biệt, lượng người dân đến làm thủ tục hành chính khá đông. Song mọi hoạt động tại điểm tiếp nhận phục vụ hành chính công đều diễn ra nhịp nhàng. Nhờ việc bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ, kết hợp phân luồng, hướng dẫn cụ thể từng khâu, quy trình giải quyết thủ tục được rút gọn, không xảy ra tình trạng chờ đợi kéo dài, đem lại sự hài lòng thực chất cho nhân dân. Đó là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, điều hành quyết liệt và sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị. Theo thống kê của xã Nam Phù, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm 2025, điểm phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 323 hồ sơ hành chính ở nhiều lĩnh vực, tài chính, kế hoạch, xây dựng và công thương, nông nghiệp và môi trường, y tế. Trong đó có 30 hồ sơ nộp trực tuyến, 293 hồ sơ nộp trực tiếp. Kết quả đã giải quyết 316 hồ sơ, 7 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết. Tất cả đều được xử lý đúng quy trình, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đây là minh chứng sinh động cho tính hiệu quả và khả năng thích ứng nhanh của bộ máy mới. Đặc biệt, để tăng hiệu quả phục vụ và giảm áp lực cho bộ phận một cửa, Ủy ban Nhân dân xã còn cử cán bộ, đoàn viên thanh niên thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, nhất là Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Qua đó, người dân có thể chủ động chuẩn bị hồ sơ, tra cứu thông tin và thực hiện thủ tục trực tuyến, tiết kiệm thời gian, giảm số lần phải đi lại, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ quyền lợi. Bên cạnh những kết quả khả quan bước đầu, quá trình chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, nên xã Nam Phù không tránh khỏi một số bất cập cần tiếp tục được khắc phục như hệ thống Cổng Dịch vụ Công Quốc gia VNEID, dịch vụ công liên thông và các phần mềm đặc thù của từng lĩnh vực vẫn còn hoạt động thiếu ổn định. Công dân không thực hiện nộp được hồ sơ, hệ thống chưa cập nhật tờ khai điện tử trên phần mềm, chưa xuất được biên lai điện tử và tự động tính phí, lệ phí theo quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính phải thu, gây bất tiện trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến. Ngoài ra, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hộ tịch thực hiện nâng cấp hoạt động chưa ổn định, ảnh hưởng quá trình tra cứu, giải quyết lĩnh vực hộ tịch nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung. qua đó phát sinh nhiều nội dung, thông tin người dân xin xác nhận nhưng không có trong thủ tục hành chính. Trong khi đó, số người dân đến giao dịch lớn gây ra áp lực không nhỏ cho cả người dân và đội ngũ cán bộ. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song với tinh thần phục vụ nhân dân và sự chủ động, linh hoạt từ cơ sở, xã Nam Phù đã triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân một cách tốt nhất. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ người dân bằng cách huy động tối đa các lực lượng tại chỗ như cán bộ chuyên môn, đoàn thanh niên. Đồng thời, chú trọng hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ này nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Trong giai đoạn vừa chạy vừa xếp hàng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm sẽ không tránh khỏi những khó khăn ban đầu. Tuy nhiên, với sự quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm, xây dựng nền hành chính vì nhân dân phục vụ, các cán bộ, công chức, viên chức xã Nam Phù đã và đang đi đúng, hướng tới mục tiêu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và gần dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn. Đây là tiền đề quan trọng để góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2025, sáng ngày 12 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã Nam Phù tổ chức tổng vệ sinh môi trường. Cùng tham gia chương trình có đồng chí Phạm Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các đồng chí lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội, đoàn viên, hội viên, nhân dân các thôn trên địa bàn xã. Mặc dù dưới thời tiết nắng nóng, nhưng với sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao, trên 75 cán bộ Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, học sinh xã đã tiến hành thu gom rác thải, phát quang cây cỏ, dọn vệ sinh trong và ngoài khu vực nghĩa trang, lau rửa tại các phần mộ tại nghĩa trang và khuôn viên trụ sở Đảng ủy xã. Cùng với gia quân vệ sinh môi trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, không xả rác thải bừa bãi, duy trì phong trào ngày thứ bảy, chủ nhật xanh. Đây là một trong những hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, giáo dục thế hệ trẻ tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập của Tổ quốc. Những người con ưu tú của quê hương đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.
Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, một chính sách mới bắt đầu có hiệu lực. Người từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thấp hơn mức quy định sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội. Nếu thuộc hộ nghèo, cận nghèo thì chỉ cần từ 70 tuổi trở lên là đã có thể được xét hưởng. Đây là nội dung trong Nghị định 176 vừa được Chính phủ ban hành. Người dân chỉ cần có đơn đề nghị gửi đến Ủy ban Nhân dân cấp xã, có thể nộp trực tiếp qua bưu điện hay là trên mạng. Sau đó, chính quyền sẽ tra cứu dữ liệu dân cư, xác minh thông tin, giải quyết trong vòng 10 ngày làm việc. Và nếu như mà đủ điều kiện, người dân sẽ được nhận trợ cấp từ tháng ký quyết định. Đây là một thay đổi tích cực. Không chỉ hỗ trợ tài chính cho người già mà còn giảm đi thủ tục và bớt phiền hà. Một điểm đáng lưu ý trong Nghị định 176 đó là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có thể trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định mức hỗ trợ bổ sung tùy theo điều kiện ngân sách hay là kinh tế xã hội và khả năng huy động các nguồn lực xã hội tại địa phương. Chính quyền tỉnh thành có thể đi thêm một bước để chính sách đến gần hơn với cuộc sống của người dân, phù hợp hơn với đặc thù của mỗi địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh của xã Nam Phù. Chỉ đạo nội dung: Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Thực hiện: Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao xã. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.